Thưa anh chị em, trong mùa xe này chúng ta cùng nhau nhấn mạnh đến việc làm lại giao ước mà mình đã ký kết với Thiên Chúa. Nói đến giao ước thì hàm nghĩa sự chân tín của cả hai bên. Trong thực tế, Thiên Chúa chân tín với chúng ta mà chúng ta chưa hẳn đã chân tín với người. Cho nên chúng ta khiêm tốn nhìn nhận sự bất chung đó và xin Chúa tha thứ để được hiệp thông với người trong thánh lễ này.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan đi riêng với người lên núi cao, và người biến hình trước mặt các ông, áo người trở nên chói lọi trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Elia cùng Môsê hiện ra và đàm đạo với Chúa Giêsu. Bây giờ Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng con mà được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lề, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elia. Phêrô không rõ mình nói gì vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau: từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em và các bạn, tôi tự hỏi rằng nếu một anh chị em nào ngoài công giáo mà họ tình cờ đặt cái câu chuyện Abraham sát tế con mình chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất, thì họ sẽ nghĩ làm sao? Có một vị Thiên Chúa nào mà lại độc ác như là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham và của chúng ta nữa? Bởi lẽ vị Thiên Chúa đó đòi một người cha phải giết chết con mình để hiến dâng cho Ngài. Cha mà lại giết con, một tội ác không ai chấp nhận. Hơn thế nữa, giả như là người cha đấy mà có dăm bảy đứa con thì thôi, hy sinh một đứa nhưng mà còn dăm sáu đứa khác. Đằng này, tổ phụ Abraham có một đứa con duy nhất, kết tụ tất cả mọi niềm hy vọng trong cuộc đời của ông, nhất là trong cái xã hội Trung Đông của ông cũng như xã hội Việt Nam của chúng ta. Cái việc có con nối dõi tông đường ngày xưa là rất quan trọng. Vậy mà Thiên Chúa đòi ông phải giết con. Mà giả như lúc bấy giờ tổ phụ Abraham cỡ chừng như các bạn và tôi đây này, thì thôi hy sinh một đứa, nhưng mà mình còn sinh nở được cơ mà. Đằng này Kinh Thánh bảo ông cụ 100 tuổi rồi, sinh nở gì nữa? Mọi hy vọng còn lại đã tắt lịm rồi. Không một vị Thiên Chúa nào mà lại độc ác đến cỡ như vậy. Người ta sẽ tự hỏi. May là cái câu chuyện về tổ phụ Abraham đã không ngưng ở đấy, nhưng Kinh Thánh kể tiếp rằng khi Abraham giơ con dao lên định đâm xuống cái thân thể bé bỏng của đứa con mình, thì thiên thần hiện đến nắm lấy tay ông và giữ lại. Thiên Chúa đã không bắt ông phải giết con, nhưng Thiên Chúa chỉ thử lòng ông thôi. Nhưng vấn đề nó không chỉ là ở đấy, mà có lẽ nó hàm chứa một trong những điều mà tôi chắc anh chị em và các bạn ít nghĩ tới khi đọc cái câu chuyện Kinh Thánh này. Tức là xuyên qua cái khuôn mặt của một người cha có tên gọi là Abraham, chúng ta phải khám phá ra khuôn mặt của một người cha có tên gọi là Thiên Chúa. Nếu Abraham đã được mời gọi để hiến dâng chính con mình cho Thiên Chúa, thì ngược lại, chính Thiên Chúa cũng đã hiến dâng người con duy nhất của Ngài cho chúng ta. Và nếu Abraham có cái may mắn là khi ông giơ con dao để định đâm xuống thân thể của đứa con mình, thì Thiên Chúa lại đã không có được cái may mắn đấy. Từ trời cao, Ngài nhìn thấy đứa con của mình bị đóng đinh như thế này mà không hề có một bàn tay nào giữ lại cái cánh tay độc ác của nhân loại. Thiên Chúa không có được cái may mắn đấy. Chính vì vậy, Kinh Thánh viết cái câu chuyện của tổ phụ Abraham là để chúng ta khám phá ra cái dung mạo của một Thiên Chúa như người cha yêu thương. Vậy mà đấy lại là điều mình hay quên. Kể cả thần học tôn giáo của chúng ta trong lịch sử cũng đã từng có cái giai đoạn quên đi cái chân lý căn bản. Cho nên ở trên đồi Canvê, mình chỉ khám phá ra tình yêu của một Đức Giêsu chịu đóng đinh, mà mình không khám phá ra được tình yêu của người cha hiến dâng đứa con duy nhất cho nhân loại. Hơn thế nữa, mình lại còn suy luận thần học rằng Thiên Chúa không nói rõ ràng là độc ác, nhưng mà người ta hiểu như vậy. Bởi vì Thiên Chúa là một đấng mà bắt con mình phải chết trên thập giá thì Ngài mới thỏa cái cơn giận và Ngài mới tha tội cho nhân loại. Chúng ta trình bày Thiên Chúa như vậy, cho nên phải trở lại cái hình tượng sống động của Kinh Thánh để đọc lại, để khám phá lại cái khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa là một người cha yêu thương. Và người cha ấy yêu thương, cho nên người cha ấy đã mời gọi tất cả anh chị em và tôi ký kết một giao ước tình yêu với Ngài. Chủ nhật vừa rồi, tôi đã gợi ý với các bạn về đức tin như là một giao ước. Tin vào Chúa có nghĩa là ký kết một giao ước với Ngài. Và hôm nay tôi nhấn mạnh thêm cái điểm thứ hai. Thiên Chúa ký kết cái giao ước đó với chúng ta bằng tình yêu. Một tình yêu vô điều kiện. Có nghĩa là, chẳng hạn như trong cuộc đời này, một anh thanh niên nào kết hôn, ký một giao ước hôn nhân với một người phụ nữ nào đó, thì phải xem là cô ấy có đẹp không, để có giàu không, chưa kể là lại ba má cô ấy có địa vị không, có điều kiện. Còn Thiên Chúa ký kết với mình một giao ước bằng tình yêu vô điều kiện. Bởi lẽ các bạn và tôi chẳng có cái điều kiện gì đáng để cho Chúa ngó tới. Các ngôn sứ trong Kinh Thánh diễn tả cái thân phận con người của chúng ta giống như là thân phận của các cô gái đứng đường lang chạ với đủ hạng đàn ông. Mình là như vậy. Các ngôn sứ còn diễn tả mình như là một đứa trẻ bị bỏ rơi lăn lóc lóc ngoài đường. Thế thì Chúa đem về, Chúa rửa ráy cho sạch sẽ, rồi cho ăn mặc cho nó lịch sự, lớn lên thành một thiếu nữ đẹp, nó bỏ Chúa đi mất. Mình có cái điều kiện gì cho Chúa đâu. Cho nên Ngài ký kết với mình một giao ước bằng một tình yêu vô điều kiện. Và khi mà Ngài ký kết với chúng ta một cái giao ước bằng tình yêu như thế, thì Ngài cũng đợi chờ cái sự đáp trả của niềm tin và tình yêu. Tôi nói như thế là bởi vì các bạn cứ quay lại cái giao ước hôn nhân của các bạn mà coi. Rõ ràng người ta có yêu nhau thì mới lấy nhau làm vợ làm chồng. Thế nhưng tôi xin hỏi, trong cuộc sống vợ chồng có cần niềm tin không? Có cần không? Không có niềm tin thì làm sao mà yêu nổi? Bởi vì có quản lý được ống 24/24 đâu. Giỏi lắm chỉ là 12/12. Thế còn những giờ khác thì ông ở đâu? Chả nhẽ cứ 5 phút thì gọi điện thoại một lần à? Để xem ông đang làm gì à? Phải tin chứ. Trong tình yêu hàm chứa niềm tin, và niềm tin làm nền cho tình yêu. Cũng vậy, trong cái giao ước của chúng ta với Thiên Chúa, Ngài đợi chờ nơi mình lời đáp trả của niềm tin và tình yêu. Một cái niềm tin trọn vẹn như là của Abraham, mà Kinh Thánh diễn tả là ông hy vọng cho dù tuyệt vọng. Rất là hay. Hy vọng cho dù tuyệt vọng. Hy vọng cái gì? Chúa bảo rằng dòng dõi của ngươi sẽ đông như sao trời và cát biển. Gần 100 tuổi chẳng được mống nào. Một mống chẳng có, nói chuyện là đông như sao trời. Thế mà vẫn tin. Thế là cuối cùng được một mụn con 15-16 tuổi. Chúa bảo đưa nó lên trên núi, thì giết nó để hiến dâng cho ta. Thế còn hy vọng gì nữa? Vậy mà vẫn tin. Vẫn hy vọng. Hy vọng cho dù tuyệt vọng. Thiên Chúa đợi chờ nơi mình một lời đáp trả của niềm tin và tình yêu như thế. Khó quá. Trong thực tế, cái sự đáp trả của các bạn và tôi nó ở mức độ nào? Có lẽ khuôn mặt của các vị tông đồ trong câu chuyện hiển dung của Chúa Giêsu hôm nay giúp cho chúng ta soi lại cái khuôn mặt của mình. Các bạn nhớ lại, Chúa Giêsu đưa 3 môn đệ lên núi cao. Ngài không đưa cả 12 vị nhé, Ngài đưa có 3 thôi, là Phêrô, Giacôbê, Gioan. 3 vị này sẽ là 3 vị có mặt ở trong vườn Gethsemane để chứng kiến cái cơn hấp hối thảm khốc của Chúa Giêsu, đến nỗi mà mồ hôi nhỏ giọt nặng như những giọt máu. Như vậy đã rõ cái mục đích Chúa Giêsu đưa 3 môn đệ lên núi cao để các ông chứng kiến cái vinh quang thực sự của Ngài. Nhờ đó sau này khi phải đối diện với cái cơn hấp hối và cái chết đau thương của thầy mình, các ông không mất đức tin. Thế nhưng trong thực tế, cả 3 ông đều chứng kiến cái vinh quang của Chúa Giêsu trên núi cao. Cả 3 ông đều nghe lời của Chúa Cha phán từ trời cao. Cả 3 ông đều gặp gỡ Môsê và Elia đàm đạo với Chúa Giêsu. Nhưng đến khi các ông đối diện với cơn hấp hối của Chúa Giêsu và cái chết thập giá của Ngài, thì các ông làm sao? 3 ông, 3 thái độ khác nhau. Ông Gioan kiên quyết theo chân thầy đến cùng. Người ta giải thầy ra tòa án, ông đi theo. Người ta bắt thầy vác cái thập giá từ thành Jerusalem đến đồi Canvê, ông đi theo. Và ông có mặt dưới chân thập giá để lắng nghe cái lời trăn trối cuối cùng của thầy, đó là thầy giao người mẹ thân yêu của thầy cho ông. Có một ông Gioan đẹp như vậy. Bên cạnh đó có một ông Phêrô rất là hăng hái. Thưa thầy, thằng nào mà muốn bắt thầy thì bước qua xác con. Mà ông ấy làm thiệt. Khi mà lính đến bắt, rút gươm ra cho một thằng đứt tay. Thế nhưng chỉ ngay sau đó một thời gian ngắn, một cô con gái nó có 15-16 tuổi, nó hỏi chơi chơi thôi: ông là người quen biết với ông Giêsu phải không? Thì đâu có, đâu có biết ông ấy là ai. Chối nhanh như chớp vậy, 3 lần liên tiếp. Rồi có một ông Giacôbê, Kinh Thánh không thấy nói tới, nhưng mà rõ ràng là không chối thầy giống như Phêrô, mà đồng thời cũng không can đảm được như Gioan để đi theo chân thầy cho đến kinh thập giá. 3 vị, 3 thái độ khác nhau. Tôi xin hỏi anh chị em và các bạn, trong nhà thờ của chúng ta, ngay trong giây phút này,
có đủ ba thái độ đó không? Câu trả lời đó chỉ có Chúa Linh Thần mới trả lời được.
Nhưng mà vấn đề không phải là chúng ta chia nhau ra để bảo là anh có thái độ này, chị có thái độ kia.
Mà tôi tưởng là cả ba thái độ đó đều có mặt trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ở những thời điểm khác nhau và trong những hoàn cảnh khác nhau.
Có những giây phút nào đấy mà các bạn và tôi đẹp lắm như Gioan vậy.
Có đau khổ đến đâu mình vẫn theo Chúa,
có hy sinh đến đâu
mình vẫn gắn bó với Ngài. Và có những giây phút mình như Phêrô vậy, hăng hái vô cùng, nhưng mà ngay sau đó thôi chối Chúa một cách thoải mái.
Dự lễ rất xuất sáng chiều Chủ Nhật mà ngay đêm hôm nay đã là tội ác rồi,
có không?
Và cũng có những khi mà chúng ta như Giacôbê vậy, chẳng ra nóng bỏng, chẳng ra lạnh, cứ hâm hâm dở dở vậy thôi. Sách Khải Huyền nói nặng lắm đấy, bởi vì ngươi chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh, mà cứ hâm hâm dở dở, cho nên là Chúa mửa ngươi ra khỏi miệng Chúa. Nhưng có một cái điều hay là thế này, ba vị tông đồ có thể có ba thái độ khác nhau khi đối diện với cơn hấp hối của Chúa Giêsu, nhưng cuối cùng cả ba đều là những vị tông đồ đắc lực. Thế thì nếu đặt mình trước mặt Chúa mà chúng ta khiêm tốn và vui mừng để khám phá ra rằng lạy Chúa con giống Thánh Gioan lắm, xin tạ ơn Chúa, mà mong làm sao mà sống trung tín như vậy nó bền lâu.
Giả như mà mình khám phá ra rằng mình giống Phêrô lắm, thì xin Chúa cho được cái ơn trở lại giống như thấy Phêrô vậy.
Mà giả như là mình thấy mình giống Giacôbê hâm hâm dở dở, thì cũng xin Chúa cho được cái ơn là trở thành tông đồ như Giacôbê vậy, và cuối cùng dám chết vì danh Chúa. Tôi gợi những ý tưởng đó không phải để các bạn nghe qua, mà hy vọng rằng một lúc nào đó các bạn hồi tâm lại trước mặt Chúa để tự xét xem là khuôn mặt thiêng liêng của tôi trong cái giao ước với Thiên Chúa đang là khuôn mặt nào. Và cái con đường mà giúp cho chúng ta dù có thái độ nào đi nữa thì cuối cùng cũng biết trở thành người môn đệ đích thực. Cái con đường đó chính là con đường đi với Chúa Giêsu lên núi cao. Trong Kinh Thánh, núi được coi như là nơi ở của Chúa. Cho nên lên núi là đi gặp gỡ Chúa. Như vậy, cái con đường lên núi của các bạn và tôi chính là con đường cầu nguyện. Bởi lẽ trong những giây phút đấy chúng ta gặp gỡ Chúa, hâm nóng lại cái giao ước của mình, khám phá lại cái ý nghĩa cuộc đời của mình. Các bạn có thể nói với tôi chuyện này cũ rồi. Đúng, rất cũ, bởi vì các bạn nghe cái lời khuyên cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, nhưng mà nó mới mãi, bởi vì chúng ta có làm đâu, cho nên nó mới mãi. Nó chỉ cũ đối với cái tai và đối với ký ức của mình thôi, mà nó mới đối với trái tim và cuộc sống của mình.
Nhờ cái đời sống cầu nguyện đấy mà ta có thể giữ được sự trung tín với Chúa. Ở trong một cuốn sách viết cho các linh mục, người ta nói với linh mục thế này: khởi đầu đời sống bê bối của một linh mục là thiếu cầu nguyện. Tôi cũng có thể nói với các bạn như vậy: khởi đầu của một đời sống Kitô hữu xa suốt là thiếu cầu nguyện.
Một cách hình tượng, tôi nhớ đến một cuốn phim Việt Nam quên mất tên tựa đề. Trong đó diễn tả cảnh người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh. Vì chiến tranh cho nên vợ chồng gọi là mới bén mùi nhau thôi thì đã phải xa nhau rồi.
rồi cứ đợi chờ hết năm này đến năm khác mà vẫn không thấy anh ấy về. Người phụ nữ trẻ một hôm kia hỏi mẹ mình: mẹ ơi, bao giờ chiến tranh chấm dứt? Người mẹ già trả lời: con đừng hỏi rằng bao giờ chiến tranh chấm dứt, nhưng con hãy nhủ lòng mình phải trung thành với chồng. Câu trả lời nghe chừng như buồn lắm, nhưng nó diễn tả thật hay cái tình nghĩa vợ chồng của người Việt Nam. Tôi có cảm giác trong đời sống thiêng liêng của chúng ta cũng vậy. Đôi lúc chúng ta như thể muốn hỏi Chúa rằng: lạy Chúa, bao giờ thì hội thánh thiết bị bắt đầu? Bao giờ thì cái thử thách con đang chịu nó chấm dứt? Bao giờ cái cơn cám dỗ mà con đang phải phấn đấu nó chấm dứt? Và hình như Chúa cũng bảo mình như thế: con đừng hỏi vậy, mà điều quan trọng là hãy tự nhủ mình phải trung tín. Chính những giây phút cầu nguyện đó, nó giúp cho chúng ta đủ can đảm để trung tín với Chúa trong mọi giây phút cuộc đời của mình. Vì thế, kết thúc những suy niệm chiều hôm nay, tôi mời anh chị em và các bạn cùng với tôi chúng ta cầu nguyện. Xin mời cộng đoàn đứng lên. Lạy Chúa, khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào, xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng. Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc, xin cho con quý chuộng những lúc được an nghỉ trước nhan Chúa. Khi bị sao động bởi những tân và âu lo, xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Người. Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng, xin cho con thoát được lên cao nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện. Lạy Chúa, ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con. Nhờ cầu nguyện, xin cho con gặp được con người thật của con và khuôn mặt thật của Chúa. Amen.